Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Đoạn 46. Không có một người nào cao cả hơn Ngài về những đức tính đặc biệt. Không có ai sánh bằng Ngài. Do đó, Ngài được gọi là đấng không ai trên, tức vô thượng sĩ. Ngài vượt bàn thế giới về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, như đã được nói. Ta không thấy trong thế giới với chư thiên, ma, phạm dương, sa môn và bà la môn, với các tiểu phương và loài người, không một người nào toàn vẹn hơn ta về giới. S. Chương 1, 139, chân chân. Cũng thế, trong kinh Agapasada, A. Chương 2, 34, IT. Chương 1, 87, và các kinh và trong đoạn kệ khởi đầu, ta không có thầy, và người như ta không có trong toàn thế giới. M. Một La Mã, 171. Đoạn 47. Ngài dẫn đạo những con người đáng được dẫn đạo, nên Ngài là bậc dẫn đạo những người đáng dẫn đạo. Ngài làm cho thuần thục, uốn nắn chúng, những người phi nhân và loài vật thuộc nam tánh, chưa được điều phục nhưng đáng được điều phục, thì gọi là những kẻ đáng được điều phục. Vì những con thú giống đực như Long Dương Apalala, Chulodara, Mahodara, Agisika, Long Vương Aravaya, Con Voi Danapakala, vân vân, đều được Đức Thế Tôn điều phục, xa lìa khỏi mọi độc, tức cấu uế, và an trú trong các giới luật và tam quy. Cũng vậy, những người đàn ông như Satchaka, con trai Ni Kiền Tử, Ambattha, đệ tử Bà La Môn giáo, Pokha Rasati, Sopadanda, Nutadanta, vân vân, và những phi nhân nam như Alavaka, Susiloma và Karoloma, đế thích vua cõi trời, vân vân, đều được điều phục uốn nắn theo những phương tiện kỷ luật khác nhau. Này Cô Si, ta điều phục những người đáng được điều phục, khi thì ôn hòa, khi thì cứng rắn, khi thì vừa ôn hòa vừa cứng rắn. A. Hai La Mã, 112. Đoạn 48. Đức Thế Tôn lại còn điều phục những người đã được điều phục bằng cách tuyên bố sơ thiền, vân vân, lần lượt cho những người có giới đã được thanh tịnh, vân vân, và công bố con đường tiến lên những đạo lộ cao cả hơn đến bậc dự lưu, vân vân. Hoặc những chữ vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu có thể xem là một mệnh đề, vì Đức Thế Tôn dẫn đạo những người đáng điều phục cách nào để ngay trong một thời họ có thể đi khắp tám hướng không ngăn ngại, nhờ tám giải thoát. Do đó, Ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng của những người đáng điều phục. Như đoạn kinh sau: Này các tỳ kheo, được hướng dẫn bởi người luyện voi, con voi được luyện đi theo một hướng. M. Chương 3, 222. Thiên Nhân Sư, đoạn 49. Ngài dạy dỗ bằng phương tiện các hiện giờ và ở đây, bằng đời sau và bằng mục đích tối hậu, tùy trường hợp thích đáng, cho nên Ngài là bậc thầy. Hơn nữa, theo Nidesa, đạo sư Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, vì Ngài đưa những người lữ hành về đến nhà, như một người dẫn đạo lữ hành đưa chúng qua sa mạc đầy những kẻ cướp, không thức ăn, không nước uống, khiến cho chúng vượt qua một cách thích nghi, đưa chúng đến mảnh đất an ổn. Cũng thế, Đức Thế Tôn làm bậc dẫn đạo đoàn lữ hành. Người đưa kẻ lữ hành về đến nhà, đưa chúng vượt qua sa mạc sinh tử. ND. Một La Mã, 446. Đoạn 50. Của chư thiên và loài người được nói lên để chỉ những kẻ tốt nhất, những kẻ có khả năng tiến hóa. Vì Đức Thế Tôn, đạo sư, còn giáo hóa cả đến những súc sinh. Nghe loài súc sinh nhờ được nghe diệu pháp của Thế Tôn cũng có thể được lợi lạc, được tái sinh vào một cảnh giới thuận tiện cho sự tiến hóa. Với sự thuận lợi này, vào kiếp tái sinh thứ hai hay thứ ba, chúng có thể dự phần vào đạo và quả. Đoạn 51. Thiên tử Madhuka và những ví dụ khác chứng minh điều này. Một thuở, khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho những cư dân trong thành Kampa, trên bờ hồ Gangara, có một con cốc nắm được một tướng ở trong tiếng nói của Đức Thế Tôn. Một kẻ chăn bò đang chống gậy đứng gần đấy, đè chiếc gậy lên đầu con cốc, nghiền nát nó. Nó chết và ngay tức thì tái sinh ở một cung điện vàng son thuộc cõi trời 33. Nó thấy mình ở đấy như thể vừa tỉnh thức từ một giấc ngủ, giữa một đám tiên nữ, và nó thốt lên: "Vậy ra ta đã được tái sinh ở đây, ta đã làm nghiệp gì?" Khi tìm hiểu lý do, nó nhận ra rằng chỉ vì nó đã hiểu được một tướng nơi tiếng nói của Đức Thế Tôn. Nó bèn đem cung điện cõi trời của nó đi đến Thế Tôn và đảnh lễ dưới chân Ngài. Đức Thế Tôn đã biết chuyện nhưng cứ hỏi: "Ai đảnh lễ dưới chân ta đấy mà chói sáng quang minh của sự thành công chiếu khắp xung quanh với vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ?" Con cốc trả lời: "Đời trước con là một con cốc, lấy nước ao tù làm nhà ở. Chiếc gậy mục tử chấm dứt mạng căn trong lúc con đang lắng nghe diệu pháp của Ngài." Đức Thế Tôn bèn giảng pháp cho nó. 84.000 chúng sinh được ngộ nhập pháp. Khi vị thiên tử được nhập trong dự lưu quả, vị ấy mỉm cười và biến mất. Phật. Đoạn 52. Ngài là Phật, đấng đã giác ngộ, giới trí thuộc về quả giải thoát, vì mọi sự có thể biết đã được Ngài biết. Hoặc Ngài khám phá 4 chân lý tự mình Ngài và giác tỉnh cho những người khác chân lý ấy. Vì những lý do này và khác nữa, Ngài được gọi là giác ngộ. Để giải thích ý nghĩa này, có thể trích dẫn toàn đoạn văn trong Nidesha khởi đầu như sau: "Ngài là đấng tìm ra những chân lý, cho nên là giác giả. Ngài là đấng đánh thức chúng sinh, nên Ngài là giác giả." ND 1 La Mã 457. Hoặc có thể giải thích cũng đoạn ấy từ Patisampida: "Thế Tôn." Đoạn 53. Thế Tôn là một danh từ có nghĩa kính trọng tôn sùng gán cho Ngài, được xem như cao cả nhất trong các chúng sanh và nổi bật vì những đức tính đặc biệt. Cổ Đức có nói: "Thế Tôn là danh từ tốt nhất, Thế Tôn là danh từ hay nhất, đáng úy phục và tôn kính, Thế Tôn do đó là tên của Ngài." Đoạn 54. Hoặc giải thích: "Tên có 4 loại, ám chỉ giai đoạn của cuộc đời, mô tả một điểm đặc biệt hoặc được khởi lên một cách tình cờ một sở đắc đặc biệt. Loại tên sao rốt này theo thế gian thì gọi là ngẫu khứng. Ở đây, tên chỉ một đoạn đời là những danh từ như bò tơ, trâu chưa thuần, bò kéo cày, vân vân. Tên ám chỉ một đặc điểm như những danh từ người mang gậy, người che dù, người mang búi tóc, kẻ có tay, vân vân. Tên có ý nghĩa một sở đắc đặc biệt là những danh từ như người có ba minh, người có sáu thông, vân vân. Còn những tên như Sirivadaka, tức người tăng vẻ sáng chói, Danavadaka, tức người tăng tài sản, vân vân, là những tên khởi lên một cách tình cờ. Chúng không có tương ứng với ý nghĩa của danh từ. Đoạn 55. Tên gọi này, Thế Tôn, là một danh từ có ý nghĩa một sở đắc đặc biệt. Nó không được tạo bởi Hoàng hậu Maya hay vua Suddhodana, hay bởi 80.000 quyến thuộc, hay bởi những vị trời đặc biệt như Shaka, Santusita và những vị khác. Và bậc tướng quân chánh pháp Sariputta nói như sau: "Thế Tôn ở đây không phải cái tên do mẹ đặt ra. Đây là một tên phát xuất từ sự giải thoát rốt ráo của những đấng giác ngộ, những đấng Thế Tôn, cùng với sự đạt được chánh biến tri dưới cội cây Bồ Đề. Cái tên gọi Thế Tôn này là một danh xưng dựa trên sự chứng đạt. PS chương 1 174, ND chương 1 143. Đoạn 56 để giải thích những đức tính đặc biệt mà danh xưng này ám chỉ, đoạn kệ sau đây được trích dẫn. Đấng đạo sư có phước lạc, Ngài là người thường lui tới, người sở hữu những gì đã được phân tích. Ngài đã tạo ra sự từ bỏ. Ngài là người may mắn. Ngài đã phát triển toàn vẹn trong nhiều cách. Ngài đã đi đến tận cùng của các hữu, nên Ngài được gọi là Thế Tôn. Ý nghĩa những danh từ này cần được hiểu theo phương pháp giải thích trong Denisa 142. Đoạn 57. Nhưng còn một cách khác, Ngài là người may mắn, có được sự từ bỏ, liên hệ đến hạnh phúc. Một người sở hữu những gì đã được phân tích, Ngài đã lui tới và đã từ bỏ sự đi vào những cõi hữu, nên Ngài là Thế Tôn. Đoạn 58. Ở đây, bằng cách sử dụng đặc tính của ngôn ngữ khởi đầu là những ví dụ phát triển hình thức, thay đổi hình thức, hoặc bằng cách sử dụng đặc tính, định tính, khởi đầu bằng những ví dụ có bụng màu lốm đốm, chân chân. Xem Patini Gamapatha 6, 3, 109. Có thể biết rằng Ngài cũng có thể được gọi là Thế Tôn khi đã được gọi là may mắn, do Ngài đã có may mắn đạt đến toàn thiện về thí và giới là những điều kiện phát sinh phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Đoạn 59. Tương tự như vậy, Ngài có thể được gọi là Thế Tôn vì Ngài đã được gọi là có sự từ bỏ, do những đe dọa sau đây đã được từ bỏ. Ngài đã từ bỏ cả 100.000 thứ phiền não, lo lắng và ô nhiễm được phân loại thành tham, sân, si, thất niệm, vô tàm, vô quý, phẫn hận, khinh bỉ và thống trị, ganh tị và tham lam, lừa dối và gian lận, cứng đầu và tự kiêu, ngã mạn và cao ngạo, khoe khoang và lơ đễnh, khắc ái và ngu si, ba bất thiện căn, các loại tà hạnh, ô nhiễm, cấu uế, ảo tưởng, tầm tư duy và những phân biệt, bốn điên đảo, lậu hoặc, triền cái, bộc lưu, hệ phược, thói xấu, khắc ái, chấp thủ, năm tâm hoang phu, tâm ách phược, những triền cái và những loại ưa thích, sáu căn và những nhóm khắc ái, 10 bất thiện nghiệp, 62 tà kiến, 108 lối cư xử thuộc về tham ái. Nói tóm lại là năm thứ ma phiền não, ma ngủ ấm, ma hành nghiệp, thiên ma và tử ma. Từ bỏ tham sân si, Ngài không còn lậu hoặc, ác pháp được tận trừ, Thế Tôn xứng tên gọi. Đoạn 60. Sự may mắn hạnh phúc của Ngài được chứng tỏ bằng sắc thân đủ 100 công đức và sự tận trừ các lỗi được chứng tỏ bởi tính cách toàn vẹn của pháp thân Ngài. Hạnh phúc của Ngài chỉ sự tôn trọng của thế gian. Sự dứt trừ lậu hoặc nơi Ngài chỉ sự tôn trọng của những bậc giống như Ngài. Thân hạnh phúc của Ngài được tin cậy của người thế tục. Sự từ bỏ lỗi lầm đáng được tin cậy của người xuất gia. Và khi cả hai hạng người này nương tựa nơi Ngài, thì chúng được cứu vớt khỏi thân khổ và tâm khổ, được cứu giúp bằng tài thí lẫn pháp thí. Chúng có thể tìm được cả hai thứ phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Đoạn 61. Ngài cũng được gọi là Thế Tôn vì Ngài liên hệ đến hạnh phúc. Trong đời, danh từ hạnh phúc được dùng để chỉ sáu thứ là sự làm chủ, pháp, danh tiếng, sáng chói, nguyện, tinh tấn. Ngài đã đạt được sự làm chủ tối thượng trên tâm của Ngài. Ngài có đầy đủ pháp thế gian là các thần thông, hiện thân hình thật nhỏ như chi trần, làn thân nhẹ bổng, tức làm thân nhẹ đi trên hư không, vân vân. Cũng như pháp xuất thế, Ngài lại có danh tiếng hoàn toàn thanh tịnh được lan truyền khắp ba cõi. Ngài có vẻ sáng chói của tứ chi, toàn vẹn trong mọi vẻ, có thể làm đẹp mắt những người ưa nhìn thấy sắc thân của Ngài. Ngài có nguyện, nghĩa là phát sinh những thứ cần dùng, bất cứ gì Ngài cần đến và mong ước để tự lợi và lợi tha đều được phát sinh ngay tại chỗ tức khắc cho Ngài dùng. Ngài có sự tinh tấn, nghĩa là chánh tinh tấn, lý do làm cho toàn thể thế gian tôn sùng Ngài. Đoạn 62. Ngài còn được gọi là Thế Tôn vì Ngài là đấng sở hữu những gì đã được phân tích. Như Ngài đã phân tích và thuyết minh các pháp thành ba loại là thiện, ác và vô ký vân vân, hoặc phân tích các pháp thiện vân vân thành ra những pháp như uẩn, xứ, giới, đế tức chân lý, căn, duyên khởi vân vân, hoặc phân tích khổ đế thành những nghĩa như bức bách, khử phi, đốt cháy, thay đổi, tập đế thành những nghĩa tích lũy, nguồn gốc, trói buộc, chướng ngại, diệt đế thành những nghĩa giải thoát, viễn ly, vô vi, bất tử, và đạo đế thành những nghĩa lối ra, nguyên nhân, sự thấy rõ và sự ưu thắng. Ngài đã phân tích, đã khai thị và đã chỉ ra những ý nghĩa ấy. Đoạn 63. Ngài có thể được gọi là Bhagava, tức Thế Tôn, vì Ngài được gọi là đấng đã từ bỏ sự đi vào các loại khẩu. Vì đối với ba loại khẩu, Bhava, sự đi vào, Gamana, hay nói cách khác, sự khắc ái đã được Ngài từ bỏ, Vanta. Âm Pa từ chữ Bhava, âm Ga từ chữ Gamana và âm Pha từ chữ Vanta, với chữ A dài ra, làm thành Bhagava. Đoạn 64. Ngài có thể được gọi là Bhagava, tức Thế Tôn, khi Ngài được gọi là một người đã lui tới. Do Ngài đã lui tới, đã thân cận, đã thường xuyên thực hành những pháp thế gian và xuất thế gian, siêu nhân, như ba trú là thiên trú, phạm trú và thánh trú, ba thứ viễn ly là thân viễn ly, tâm viễn ly và hữu viễn ly, ba giải thoát là không vô tướng, vô nguyện và những thứ khác nữa. Chú thích: ba trú là thiên trú, Kasina thiền, phạm trú, tứ thiền vân vân, thánh trú, đắc quả. Về ba thứ viễn ly, xem chương 4 phần chú thích. Đoạn 65. Khi thiền giả nhớ lại những đức đặc biệt của Phật theo cách sau: vì lý do này Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, vân vân, vì lý do này Ngài là Thế Tôn, thì ngay khi ấy hành giả không bị ám ảnh bởi tham hay sân hay si, tâm vị ấy có được sự ngay thẳng nhờ cảm hứng từ đấng toàn thiện. A. Chương 3, 285. Đoạn 66. Bởi thế, khi hành giả để dẹp trừ những triền cái bằng cách ngăn ngừa những ám ảnh của tham vân vân, và tâm hành giả đối diện với đề mục thiền quán một cách ngay thẳng, thì tầm và tứ sinh với một khuynh hướng thiên về những đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ. Khi hành giả tiếp tục luyện tầm và tứ trên đối tượng là những đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ, thì hỷ khởi lên nơi hành giả. Với tâm có hỷ, với hỷ là nguyên nhân gần, sự rối loạn của thân và tâm được an tĩnh nhờ khinh an, thân lạc và tâm lạc khởi lên. Khi có lạc, tâm hành giả với những đức tính đặc biệt của Thế Tôn làm đối tượng trở nên định tĩnh, và như vậy cuối cùng những thiền chi khởi lên cùng một loạt. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ, hoặc vì hành giả bận tâm tưởng niệm những đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên chỉ đạt được định cận hành, không đạt đến định an chỉ. Và chính cận hành định ấy cũng được gọi là niệm Phật, vì nó khởi lên nhờ tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Thế Tôn. Đoạn 67. Khi một tỳ kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy, vị ấy cung kính tôn trọng Đức Đại Sư, đạt đến sự viên mãn đức tin, chánh niệm, trí huệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an lạc, chinh phục được sự sợ hãi khủng bố. Vị ấy cảm giác như mình đang sống trước mặt đấng đạo sư. Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm, những đức tính đặc biệt của Phật trở thành đấng tôn trọng như một điện thờ Phật. Tâm vị ấy hướng về chư Phật. Khi gặp một cơ hội phạm giới, hành giả cảm thấy tàm quý, như thể đang đứng trước mặt đấng đạo sư. Dù cho hành giả không thâm nhập được gì cao siêu, thì ít nhất cũng tiến đến một cảnh giới an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tưởng niệm các đức của Thế Tôn, đấng an lạc vĩ đại. Trên đây là đoạn nói về sự tưởng niệm Thế Tôn với giải thích chi tiết. Niệm Pháp. Đoạn 68. Một người muốn tu tập đề mục niệm Pháp, hãy đi vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Pháp, gồm luật và kinh tạng cùng chính Pháp xuất thế như sau. Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng, tự chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, được người có trí chứng biết. N. Chương 1, 37. Đoạn 69. Khéo thuyết giảng. Mệnh đề này bao gồm pháp của kinh điển cũng như pháp khác. Những mệnh đề còn lại ám chỉ riêng pháp xuất thế. Pháp thuộc kinh điển được khéo thuyết giảng vì tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Và nó tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trong sạch với đầy đủ ý nghĩa và chi tiết. M. Chương 1, 179. Ngay cả một bài kệ, một đoạn kinh trong giáo lý của Đức Thế Tôn cũng tốt đẹp ở chặng đầu với dẫn nhập, tốt đẹp ở chặng giữa với những gì nó trình bày và tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận. Một quyển kinh tốt đẹp ở chặng đầu với dẫn nhập cho biết nơi chốn và lý do, tức duyên khởi thuyết kinh. Tốt đẹp ở chặng giữa vì thích hợp với những người đáng giáo hóa, vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dụ, và tốt đẹp ở chặng cuối với kết luận làm khởi lên tín tâm nơi người nghe. Đoạn 70. Cũng vậy, toàn bộ giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu với giới là sự an lạc bản thân, chặng giữa với định, tuệ, đạo, quả và tốt đẹp ở chặng cuối với niết bàn. Hoặc tốt đẹp ở chặng đầu vì giới và định, tốt đẹp ở chặng giữa vì tuệ và đạo, tốt đẹp ở chặng cuối vì quả và niết bàn. Hoặc giáo lý tốt đẹp ở chặng đầu vì là sự khám phá tốt đẹp của Đức Phật, tốt đẹp ở chặng giữa vì tính chất khéo điều hòa của Pháp, tốt đẹp ở chặng cuối vì đó là đạo lộ tốt mà Tăng già đã đi vào. Đoạn 71. Do nghe Pháp mà những triền cái được trừ khử, đó là tốt đẹp ở chặng đầu. Do thực hành Pháp mà có lạc khinh an và tuệ là tốt đẹp ở chặng giữa. Kết quả Pháp ấy đem lại là đạo và quả, đưa đến sự bất động, gọi là tốt đẹp ở chặng cuối. Đoạn 72. Đời sống phạm hạnh, nghĩa là đời sống phạm hạnh theo giáo lý và đời sống phạm hạnh thuộc đạo lộ mà Đức Thế Tôn thuyết giảng. Đời sống phạm hạnh ấy là có ý nghĩa vì có thể được người trí giảo nghiệm, có chi tiết vì gợi niềm tin nơi người thường. Nó có ý nghĩa vì có mục đích sâu xa. Nó có chi tiết vì danh tự rõ ràng. Nó hoàn toàn viên mãn vì không có điều gì có thể thêm. Nó trong sạch, vô cấu vì không có điều gì có thể bớt. Lại nữa, Pháp có nghĩa vì nó đem lại quả chứng nhờ thực hành đạo lộ. Và có chi tiết vì đem lại sự đa văn nhờ nắm vững kinh điển. Pháp là hoàn toàn viên mãn vì liên hệ đến năm pháp uẩn là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Trong sạch vì không có khuyết điểm, vì nó tồn tại cho mục đích vượt qua bộc lưu hồi sinh tử. Xem M chương 1, 134, và vì nó không liên hệ đến những chuyện thế tục. Đoạn 73. Lại nữa, khéo giảng dị pháp được tuyên bố một cách thích đáng, không ngược. Ngoại đạo thì ngược ở chỗ, cái được xem chướng ngại không phải chướng ngại thật, cái được xem là lối thoát không phải là lối thoát thực. Do đó, pháp của ngoại đạo là phụng giảng. Những pháp Thế Tôn giảng thì không ngược như vậy. Những pháp Ngài gọi là chướng ngại thực sự là chướng ngại. những pháp Ngài gọi là giải thoát thực sự là giải thoát. Như vậy, trước hết, pháp của kinh điển là pháp khéo giảng. Đoạn 74. Pháp xuất thế gian là khéo thuyết giảng vì đạo lộ phù hợp với Niết Bàn và Niết Bàn phù hợp với đạo lộ. Con đường đưa đến Niết Bàn đã được Thế Tôn tuyên bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết Bàn và đạo lộ phù hợp nhau, cũng như nước của sông Hằng gặp và tiếp nối với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường dẫn đến Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn công bố một cách thích đáng cho các đệ tử. Niết Bàn và đạo lộ gặp gỡ. D. Chương 2, 225. Đoạn 75. Và thánh đạo, con đường trung đạo không thiên cực đoan nào, là được khéo thuyết giảng. Các quả sa môn cũng được khéo thuyết giảng khi được công bố là những cấu uế đã thanh tịnh. Niết Bàn cũng được khéo giảng khi được công bố bản chất là thường, bất tử, nơi trú ẩn, chỗ nương tựa, vân vân. Bởi vậy, pháp xuất thế cũng được khéo thuyết giảng. Đoạn 76. Thiết thực hiện tại, trước hết thánh đạo là thiết thực hiện tại, vì có thể thấy được bởi một con người cao quý khi đã xa lìa tham dục vân vân nơi bản thân. Này Bà La Môn, khi một người bị nhuốm bởi tham, bị tràn ngập, tâm bị ám ảnh bởi tham, thì nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai và cảm thọ đau khổ về tâm. Khi tham đã được trừ diệt, nó không suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai và không cảm thọ đau khổ về tâm. Đây, này Bà La Môn, là pháp thiết thực hiện tại. A. 156. Đoạn 77. Lại nữa, pháp xuất thế có 9 loại cũng là thiết thực hiện tại, vì khi một người đã đạt đến đấy thì pháp ấy tự người này thấy được người tri kiến thẩm sát, không cần nương tựa người khác. Đoạn 78. Hoặc kiến, ditthi, thích hợp, pasada, quá khứ của ngữ căn, sam, gọi là sanditthi. Pháp chinh phục người ta nhờ tính cách có thể thấy được kết quả ngay trong hiện tại, nên gọi là thiết thực hiện tại. Thánh đạo chinh phục được những phiền não nhờ thấy đúng, thánh quả và niết bàn cũng chinh phục phiền não nhờ chánh kiến làm nhân. Đoạn 79. Hoặc cũng có thể giải thích rằng vì pháp xuất thế, tức luật, làm ngưng cái dòng khủng khiếp, nghiệp, vân vân, ngay khi nó vừa được trông thấy nhờ tuệ thể nhập, nên pháp là thiết thực hiện tại vì đáng được thấy. Đoạn 80. Không thuộc thời gian, pháp ấy không có chậm trễ trong việc đem lại kết quả, nên gọi là không có thời gian, akala, nghĩa là thay vì triển hạn một thời gian dài lâu, 5-7 ngày mới cho kết quả, thì pháp đem lại kết quả ngay tức thì. Đoạn 81. Hoặc cái gì cần một thời gian để cho kết quả là pháp thế gian về thiện nghiệp. Nhưng pháp này thì không cần thời gian vì kết quả của nó đến ngay, nên gọi là không thuộc thời gian. Điều này được nói về đạo lộ hay con đường. Đoạn 82. Đến để mà thấy, pháp này đáng mời gọi người ta thẩm sát như sau: hãy đến đây mà thấy pháp này, cho nên gọi là đến để mà thấy. Tại sao pháp đáng được mời gọi đến mà thấy? Vì đã tìm được thấy và vì thanh tịnh. Nếu một người bảo có tiền hay vàng trong một nắm tay không, tức là nói láo, thì nó không thể bảo đến đây mà xem. Mặt khác, phân tiểu có thể thấy, nhưng ta không thể làm người khác hoan hỷ bằng cách khoe đến mà xem cái này. Trái lại, phải lấy lá cỏ mà che cho khuất con mắt vì bất tịnh. Nhưng pháp xuất thế với chín thành phần thật sự đã được tìm thấy và thuần tịnh như trăng rằm trong bầu trời không mây, như ngọc mani trên tấm vải sạch. Bởi thế, pháp đáng mời gọi ta đến mà thấy. Đoạn 83. Pháp này với bốn đạo, bốn quả là đáng dẫn dụ. Nói cách khác, đáng khơi dậy trong tâm người ta bằng cách tu tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bốc cháy. Xem A. chương 4, 520. Do đó, pháp này gọi là dẫn tới trước hay khướng thượng, Upanayika. Điều này áp dụng cho 8 pháp xuất thế khử vi đã nói trên. Còn pháp xuất thế vô vi thì đáng trở thành đối tượng của tâm, nên cũng là dẫn tới trước, nghĩa là đáng được xem như chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập. Đoạn 84. Hoặc cái dẫn dụ, người thánh thiện đến Niết Bàn chính là thánh đạo. Lại nữa, cái có thể đưa đến giác ngộ là pháp, gồm quả và Niết Bàn. Đoạn 85. Người được chứng trí biết, pháp ấy có thể được chứng nghiệm bởi tất cả hạng người trí, khởi từ hạng lợi tuệ. Xem A, chương 2, 135. Mỗi người tự chứng lấy như sau: đạo ta đã tu, quả ta đã đạt, diệt ta đã chứng. Vì không thể xảy ra cái diệt, một vị giáo thọ sư tu đạo mà người đồng trú với vị ấy lại từ bỏ được cấu uế, hay người đồng trú được an lạc nhờ vị giáo thọ sư đắc quả, hoặc chứng Niết Bàn nhờ vị giáo thọ sư đã chứng. Bởi thế, pháp này không thể được thấy như người ta thấy vật trang sức trên đầu người khác, mà chỉ được thấy trong tự tâm mình. Nghĩa là chỉ có người có trí kinh nghiệm, không phải lãnh vực của kẻ ngu. Đoạn 86. Lại nữa, pháp này khéo thuyết giảng vì nó thiết thực hiện tại, vì không bị triển hạn. Nó không bị triển hạn vì mời gọi sự thẩm sát thì có tính cách hướng tới trước. Đoạn 87. Khi thiền giả suy nghiệm những đức tính đặc biệt của pháp như vậy, thì ngay lúc ấy, tâm vị ấy không bị ám ảnh bởi tham dục, sân nhuế, ngu si. Tâm vị ấy ngay lúc đó được ngay thẳng nhờ cảm hứng từ pháp. A, chương 3, 285. Bởi vậy, khi hành giả đã đạt những triền cái theo cách đã nói, 66, thì những triền chi khởi lên trong một tâm sát na. Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của pháp, hoặc vì hành giả bận tâm tưởng niệm nhiều đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên thiền vị ấy chỉ đạt được chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ. Đoạn 88. Khi một tỷ kheo chuyên tâm tưởng niệm pháp, vị ấy nghĩ, trong quá khứ ta chưa từng gặp một bậc thầy nào dạy một pháp hướng thượng như thế, có tài năng như thế. Ta cũng không thấy một bậc thầy nào như Đức Thế Tôn. Vì thấy những đức đặc biệt của pháp như vậy, vị ấy tôn trọng cung kính đấng đạo sư, tôn trọng pháp và đạt đến viên mãn về tính, vân vân. Vị ấy được nhiều hạnh phúc và hân hoan. Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi khủng bố, có khả năng nhẫn khổ, cảm thấy như thể đang sống với pháp hiện tiền. Và thân của hành giả khi an trú trong sự niệm pháp trở thành vật đáng tôn trọng như một điện thờ. Tâm vị ấy hướng đến sự thành tựu pháp vô tỷ. Gặp phải cơ hội phạm giới, hành giả có ý thức tàm quý mãnh liệt khi tưởng đến pháp. Và nếu hành giả không thâm nhập được cái gì cao siêu hơn, thì ít nhất cũng tiến đến một cõi an lạc. Người thật sự có trí thì thường xuyên tu tập sự tưởng niệm về pháp, tối thắng nhiều tiềm năng.